đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian, dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không? Nghe chắc... chú cười là thấy chú khỏe rồi.
Cảm ơn cô nhiều. Chắc chắn là hy vọng chúng ta không có những điều làm tôi không được khỏe sau chương trình, thưa cô Nam Phương. Vậy là chúng ta đã qua một mùa đông nữa của con người trên hành tinh trái đất này. Ngày mai là ngày đầu xuân của năm 2022, thưa cô, ở bên Hoa Kỳ. Mùa xuân đến với đất trời, nhưng mùa xuân có đến với con người hay không? Đó là câu hỏi chúng ta sẽ đặt ra chủ đề ngày hôm nay. Tin tức cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn là hàng đầu của tin tức thế giới cũng như tại Việt Nam. Vì có hàng trăm ngàn người Việt Nam đã và đang sống tại ngay bây giờ tại Ukraine. Những căng thẳng và tranh chấp trên Biển Đông hay điểm nóng tại Syria bên Trung Đông và cuộc chống lại đám khủng bố ISIS và cuộc chiến tranh bây giờ, như tôi mới nhắc, cuộc chiến tranh bây giờ Nga-Xô và Ukraine đã và đang dự báo có thể làm cho bùng nổ thế chiến thứ ba. Chiến tranh thế giới hay thế chiến thứ ba là những cái tên được gọi để nói nên tên của một cuộc xung đột quân sự quy mô trên toàn cầu sau thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai. Tôi vừa mới nói xuân có đến với con người hay không. Nhà tôi ở bên gần hồ, mỗi buổi sáng dậy đi làm, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, hay như buổi sáng hôm nay chạy lên để lên mây với toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này, nhìn từng đàn chim bay về tổ. Tôi hỏi người có tông, quê hương còn ngay đó mà ngỡ có như không. Nhớ đến quê hương và nhớ đến chiến tranh thứ ba, người khách mời là một nhà nghiên cứu chính trị, người khách mời là một nhà nghiên cứu về Biển Đông và nước Việt Nam trên Thông Thiên Văn dưới dành địa lý và biển sẽ suy nghĩ và cùng nói chuyện với tôi về điều này. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thưa, nếu tiến sĩ Phúc được nghe được tôi ạ.
Vâng, chào anh Minh, chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Tôi không biết thưa anh Phúc, họ Đinh là phải người Nam Định, người miền Bắc của tôi, chứ tại sao ông họ Đinh mà ông là người, ông nói tiếng Nam làm sao thưa ông?
Dạ vâng, em là quê quán ở Vĩnh Long, miền Tây của miền Nam Việt Nam. Dạ vâng, nhưng mà Nam này thì ở đâu cũng là quê hương. Đó, thiệt là đi từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau.
Ôi
chỉ có hai cái quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là chưa đặt chân đến thôi.
Anh Phúc, anh còn hơn tôi, anh được đi từ Nam Quan, tức là từ đầu đỉnh nước Việt Nam cho đến mũi Cà Mau, tức là cuối cùng tận đất nước. Tôi mới được đi có một nửa nửa đất nước thưa anh, từ gần như gần từ sông Bến Hải xuống tới mũi Cà Mau. Có lẽ trên trời chưa chỗ nào tôi chưa nhìn thấy quê hương Việt Nam thưa anh. Có nhiều người biết đến tên tiến sĩ Đinh Kim Phúc, cũng có nhiều người chưa biết đến. Với tất cả những người khán thính giả đang theo dõi chương trình này của Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như đài truyền hình SBTN, tất cả các diễn đàn tự tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa, anh nói một đôi dòng anh là ai được hay không thưa anh Phúc?
Tôi là Đinh Kim Phúc, năm nay là tôi 64 tuổi, năm 18 tuổi tức là năm 1977 đó thì tôi tham gia cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam của Việt Nam để chống lại Khmer Đỏ và bọn Bạch Khương Bắc Kinh. Năm 1980 thì tôi được về đi học tại khoa sư phạm lịch sử của trường Đại học Cần Thơ. Và sau khi tốt nghiệp vào năm 1994, năm 1986 là tôi ra Hà Nội để học lớp cao học về chuyên ngành sư phạm lịch sử. Và sau khi tốt nghiệp học Hà Nội xong thì tôi tiếp tục giảng dạy ở trường Đại học Cần Thơ và sau đó chuyển về trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhận công tác giảng dạy về lịch sử các nước Đông Nam Á, lịch sử của khối ASEAN, quan hệ quốc tế của Đông Nam Á. Và sau đó tôi chuyển sang là nghiên cứu về Biển Đông, nghiên cứu về an ninh khu vực, nghiên cứu về mọi quan hệ Việt Trung Việt Nam.
Tất cả những nghiên cứu đó tôi sẽ đề cập nữa, một đến nữa là anh có một cái nghiên cứu không biết là đã xong hay chưa. Nhưng mà nếu xong rồi thì tốt, nếu chưa xong chúng ta sẽ đề cập đến một chút. Đó là nghiên cứu về cuộc chiến tranh giữa Nam và Bắc, giữa người miền Nam và người miền Bắc. Nhưng mà anh đang ở, chắc chắn này anh làm việc tại thành phố Sài Gòn, anh dạy tại thành phố Sài Gòn. Và năm nay 60 mấy tuổi, chi thiên mệnh rồi. Chắc là đã nghỉ rồi. Thời tiết Sài Gòn này tốt không anh? Thời tiết Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi tốt không?
Dạ, Sài Gòn vẫn hai mùa mưa nắng, vẫn có tiếng rau đêm, vẫn có tiếng chổi quét đường, trên Sài Gòn thì nó vẫn vậy.
Có nhiều người gốc Hà Nội, anh là gốc miền Nam, có nhiều người gốc Hà Nội như tiến sĩ Mạc Văn Trang, như giáo sư Trần Khuê, những người nhà báo nổi tiếng Phạm và Phú Trọng, Lê Phú Khải đều nói là tại sao tôi đến Sài Gòn trễ thế nhỉ? phải chi ngày xưa tôi xuống tàu há mồm đi vào Sài Gòn sớm như nghệ sĩ Phan Đình Minh. Tất cả những điều anh nói, chúng ta đề cập những cái điều mới trước đi, chúng ta sẽ đề cập đến cái điều mà anh khảo sát, anh nghiên cứu về Trường Sa trong thư tịch cổ. Nói những điều mới bây giờ, anh phần nhập đề luân khởi của tôi có nhắc tới có cả hàng trăm người ở Việt Nam sống tại xứ Ukraine. Chiến tranh Ukraine anh có theo dõi, và nếu là một nhà chính trị nhìn tổng quát về cuộc chiến này, giữa một nước cộng sản đánh với một nước cộng sản, hai người anh em đánh nhau, phần nào có giống chúng ta ngày hôm qua? Anh có cái nhận xét gì về cuộc chiến Ukraine và Nga cho đến ngày hôm nay thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ, anh nói là hiện nay mà đánh nhau với Ukraine là những người cộng sản, đánh nhau với người cộng sản thì cái chuyện đó là những người cộng sản trong quá khứ. Thì cái cuộc chiến của khi mà Putin xâm lược Ukraine hiện nay nó khác cái cuộc chiến tranh của những người anh em đỏ cách đây 40 năm, tức là cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Khmer Đỏ và cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1979. Thì bây giờ Ukraine nói về cuộc xâm lược của nước Nga đó, thì đầu tiên chúng ta thấy rằng Putin đã viện dẫn rất nhiều vấn đề để mà lực thế giới là một cái cuộc là động binh để tự vệ, là một cái chiến lược quân sự đặc biệt để mà bảo vệ những người nói tiếng Nga trên đất nước Ukraine, để chống lại cái lực lượng tân phát xít ở Ukraine, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng trong thời đại ngày hôm nay, khi mà Nga thành viên của Liên Hợp Quốc lại là một cái quỹ viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lại đi xé toẹt hiến chương Liên Hợp Quốc, xé toẹt tất cả những nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc, đem dung dưỡng và xâm chiếm một cái quốc gia độc lập có chủ quyền lại mà là thành viên của Liên Hợp Quốc, thì cái hành động của Nga hiện nay là không thể chấp nhận được dưới của các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Và chúng ta thấy rõ ràng dưới trên thế giới trong 20 ngày qua không có một người nào đồng ý cái hành động của Putin tiến hành trên đất nước Ukraine. Và bản thân tôi đánh giá đây là một cuộc chiến tranh xâm lược của nước Nga đối với một cái nước láng giềng Ukraine.
Thưa anh, tất cả những điều anh phát biểu nó đều đi theo đúng với lòng người. Như anh nói, trên thế giới bây giờ 195 nước trên hành tinh trái đất, có thể hơn 193 là hội viên của Liên Hợp Quốc, đã có tới 141 hay 143 các nước ở trong hội đồng thành viên của Liên Hợp Quốc đều bỏ phiếu ủng hộ cho người dân Ukraine. Tuy nhiên những cái chuyện này chúng ta không bàn vì nó có vẻ lớn quá đối với một chương trình này. Nhưng con mắt là một người làm truyền thông như anh và tôi, con mắt là một nhà nghiên cứu học cũng như nhà chính trị học về Biển Đông. Anh biết, tôi biết và tất cả mọi người đang nghe biết đó, Nga là một con gấu to, là quân sự và kinh tế thì không tới đâu. Nhưng nếu về quân sự là một nước đứng hàng thứ hai trên thế giới này, có hàng ngàn quả bom nguyên tử. Anh Ukraine như anh nói là một anh con mèo nhỏ, một con gấu to và một con mèo nhỏ. Điều những cái điều buồn cười, nó buồn cười là vì mình đặt ra là cái chiến dịch quân sự đặc biệt do Putin đề ra và đưa quân sang Ukraine, nếu người ta nghĩ là chỉ rằng vòng trong vòng lâu lắm mà một ngày là chiếm tất cả cái nước này. Cho đến bây giờ gần một tháng trời, ngày 24 tháng 2, còn 1-2-3 ngày nữa là 24 tháng 3. Tại sao cho đến giờ này người Ukraine vẫn đứng vững được, vẫn đứng vững được bảo vệ tổ quốc của họ, thưa anh Đinh Kim Phúc?
À vâng, nhưng cho thế giới đó là lực lượng của Ukraine đã trụ được tới 23 ngày. Và phải nói rằng cái cuộc xâm lược của Putin chỉ mới trên đất nước Ukraine thôi, mà đã hy sinh đến 5 triệu của quân đội Nga trên đất Ukraine. Điều đó không hề có trong lịch sử chiến tranh của nước Nga, cũng như trong cuộc chiến tranh mà nước Nga tham chiến từ chiến tranh thế giới thứ hai. Điều đó là những cái phương tiện vũ khí lạc hậu, sự chiến thuật rất là về sự chỉ huy đồng binh chủng là không đạt được yêu cầu của một chiến tranh hiện đại. Thì chúng ta thấy đánh giá rằng bây giờ chúng ta mới thấy được là tham gia chiến tranh, điều đó đặt khẳng định của chúng tôi.
Thưa anh, tôi đang thưa chuyển với anh cái câu hỏi cái tiếp hay cái vấn đề tôi đặt ra với anh chết đấy. Tôi vẫn thường nói là cái nghề mạnh nhất, lớn nhất ở trên hành tinh trái đất này là cái nghề chiến tranh. Năm nào đó, lúc đó bên Hoa Kỳ chúng tôi là ông Bill Clinton làm tổng thống, bắt đầu có cuộc lớn, đánh lớn sau 9/11, những không tặc đánh vào hai tòa tháp đôi ở Hoa Kỳ. Ông Clinton đã cho tất cả bom đạn của Mỹ dội vào vùng đồi núi của Afghanistan, Afghan, bỏ hết đi, đổ hết bom đi để làm bom mới. Có người hôm qua tôi nói chuyện với người trong nước nói với tôi là một cuộc phần nào cuộc chiến này nó giống như cái kiểu đánh phế thải những chiến cụ cũ đi. Chắc chắn mình nói chuyện về chiến tranh, lòng nhân đạo nó có trong đó nhưng mà không được người ta đề cập đến. Tôi đang nói chuyện về khí cụ. Mỹ chắc chắn dùng những khí cụ mới nhất của Mỹ và cổ cho vào Nga. Nga dùng cái chiến tranh này để bỏ đi tất cả những cái khí cụ cũ rồi. Anh nhìn thấy xe tăng nằm ngổn ngang ở trên đường, anh nhìn thấy những chiếc máy bay mới nhất Nga chưa dám đưa ra đánh mà những chiếc máy bay cũ đều rớt cả. Nói về kỹ nghệ chiến tranh, đây có phải là thời kỳ thay đổi vũ khí của cả hai bên, bên phe dân chủ và bên phe cộng sản hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, anh biết mình về cái toàn cục của cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine hiện nay của Putin đấy, thì chúng ta không thể nhìn cái vũ khí, nhưng mà họ rất tự tin về những cái vũ khí, dù là những vũ khí đời cũ là hậu so với những cái vũ khí tiên tiến nhất hiện nay. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng khi mà dũng thì các tướng lãnh của Nga cũng như Putin đã đập được trận đấu và họ tin tưởng rằng họ sẽ đè bẹp được Ukraine. Nhưng họ không, cái lòng quả cảm và tinh thần yêu nước của nhân dân Ukraine đấy đã vượt qua khỏi cái tầm nhìn của họ. Chính vì vậy có thể nói rằng Putin hiện nay đang xa lầy ở Ukraine, tiếng cũng không xong mà thì mất tiếp. Do đó tôi nghĩ rằng ông ta đang tìm một cái giải pháp mà tiếp Ukraine có thể chấp nhận được và nước Nga cũng có thể chấp nhận được, để tìm một cái giải pháp mới, bày ra một cái bàn cờ mới hậu Ukraine.
Cách đây 24 tiếng đồng hồ hay 36 tiếng đồng hồ anh theo dõi chương trình trên toàn cầu, anh biết Trung Cộng đã nghiêng về phía Ukraine, Việt Nam cũng đã nghiêng về phía Ukraine, tức là theo phe thắng. Tuần trước tôi có gửi tiến sĩ nghe về buổi nói chuyện của tôi với bà đại biên tiếng Việt Nam, tôi gọi là quyền lãnh sự, quyền đại sứ bà Natina Zinkina tại Việt Nam. Bà đã thốt lên là Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi thất vọng. Anh nghĩ thế nào? Bây giờ cái chuyện nó đã qua mà 30 mấy tiếng đồng hồ rồi, anh nghĩ thế nào khi Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Liên Hợp Quốc cách đây một tuần hay hai tuần, thưa anh Đinh Kim Phúc?
Việt Nam tại đại có một tháng nghe xâm lược hay không, và cuối cùng là Việt Nam bỏ phiếu trắng, thì theo quan điểm của Xuyên Tân thì tôi thấy rằng Việt Nam đang kẹt giữa hai quốc gia, cả Nga và Ukraine đều là những đối tác chiến lược của Việt Nam. Và xuyên đối với Nga đấy, thì tôi nói rằng Nga hiện nay không phải là lúc em có được thẳng mà rất nhiều người, nhất là những người đã từng học tập ở Liên Xô trước đây, cứ ngộ nhận cho rằng Nga này nó hay là Liên Xô, hoàn toàn không phải. Thì cái quan điểm của tôi ấy, tôi lo lắng cuộc xâm lược của Putin đối với Ukraine, tôi bảo vệ chính nghĩa của Ukraine, không phải là tôi ghét Putin, tôi ghét nước Nga, hay là tôi yêu thương, thì đối với đất nước Ukraine cách tôi cả hàng chục ngàn km. Mà tôi rất đồng ý quan điểm của chính phủ Việt Nam, tức là lên án cuộc chiến tranh xâm lược, cái tham chiến phải tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, tuân thủ công pháp quốc tế. Cái điều đó nó phù hợp trong cái hoàn cảnh của Việt Nam, giống như Ukraine ngày nay là một nước nhỏ đang bị bất hòa bởi sự xâm lược của một cường quốc trên thế giới, đối với trường hợp Việt Nam là Trung Quốc. Và chúng ta thấy rõ là Việt Nam với Nga thì cái mối quan hệ hiện nay giữa Việt Nam và Nga như thế nào, thì ai cũng biết rằng về cái quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nga hiện nay thì cũng không đáng kể, chỉ trên dưới 5 tỷ đô la. Nhưng mà 80% vũ khí của Việt Nam là được nhập từ Nga, và ai cũng biết rằng các thế hệ vũ khí hiện đại phải được có bảo dưỡng, bảo trì, phải có cái linh kiện thay thế, vâng ạ. Và nếu Việt Nam chống Nga mà trở nên cơn tâm thần đối với Việt Nam, cắt hết mọi cái phương tiện khí tài để mà tiếp tục bán cho Việt Nam để bảo hành bảo dưỡng các vũ khí mà Việt Nam đã mua trong thời gian qua, ví dụ như là cái đội tàu ngầm Kilo, rồi các cái chiến đấu cơ, rồi các cái dàn S-300, thì tôi nghĩ rằng cái lời phát biểu của ông đại sứ Việt Nam là tại Liên Hợp Quốc lên án mọi cái hành động dung dục là đánh chiếm một quốc gia có chủ quyền, phải tuân thủ công pháp quốc tế, phải tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, thì tôi thấy là quá đủ. Còn cái lá phiếu chúng ta phải nhìn lại cái thân phận của Việt Nam trước cái bàn cờ của các siêu cường trên thế giới. Ngắn đây tôi cũng nhắc lại một cái chuyện là do bất đồng về chính trị và cái quan điểm sử dụng đất nước, thì Singapore ra khỏi Liên bang Malaysia từ năm 1965, và ai cũng biết rằng trong cái thời kỳ này Mao Trạch Đông xem cái lực lượng ở hải ngoại đó là cái đạo quân thức để cho Mao Trạch Đông tiến vào Đông Nam Á. Chính vì vậy mà khi Singapore vào năm 1965 thân 70 của Singapore, do đó các cái nước Mã Lai đã đảo nhìn Singapore có người thành công của Trung Quốc để thực hiện cái chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. Và Singapore có sự lý trị của thế giới Mã Lai đã đảo như vậy, dẫn đến năm 1979 khi Việt Nam đánh bật ra khỏi chiến tranh Việt Nam và tiến hành giải phóng Đông Bắc và tổng quân trên đất nước Campuchia 10 năm, thì Singapore Việt Nam xâm lược là Campuchia nhiều nhất, là nước tố cáo Việt Nam nhiều nhất, nhưng lại là bạn hàng lớn nhất đối với Việt Nam lúc bây giờ. Singapore là một cái cửa ngõ cho Việt Nam thông thương ra thế giới trong cái điều kiện Mỹ và các nước phương Tây đang cấm vận thì sao? Thì chúng ta biết sự không phải là Singapore thù ghét gì cái chính phủ Việt Nam, không phải Singapore lực lượng gì chủng cơ bay đỏ, mà Singapore Việt Nam đưa quân đội kia chính là bảo vệ Singapore trước cái sự thù ghét của các nước Mã Lai đại đảo. Thì nhưng mà cái mối quan hệ quốc tế và cái lá phiếu trắng của Việt Nam hiện nay tại Liên Hợp Quốc trong cái cuộc chiến Nga Ukraine, chúng ta phải đặt cái hoàn cảnh Việt Nam trong cái bàn cờ chiến lược của các siêu cường trên thế giới, thì chúng ta mới có thể hiểu được vì sao Hà Nội bỏ phiếu trắng.
Có câu nói nó cũng đúng ở cái câu chuyện của tôi với anh bây giờ, nó cũng không đúng. Khi nào anh cảm thấy yếu trong lòng anh, khi nào anh cảm thấy buồn trong lòng anh, hãy vịn vào cây sậy mà đứng lên. Khi nào như cái buổi cái câu nói chuyện của anh vào Singapore, Việt Nam vịn vào cây sậy mà đứng lên. 36 tiếng đồng hồ trước, Trung Quốc và Việt Nam đã vịn vào cây sậy hướng về phía bên Ukraine. Anh biết anh là người Việt Nam, tôi biết anh ở trong miền Nam. Có lẽ quân thiện chiến nhất trên toàn cầu này cho đến ngay bây giờ nữa, đi ngược lại dòng lịch sử, mà anh đã có một cái cuốn sách nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam. Hai đội quân thiện chiến nhất ở trên lịch sử thế giới đó là đội quân của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa và đội quân của miền Bắc Cộng sản. Hai quân này đã gặp nhau, và tất cả như anh nói, 80% vũ khí của miền Bắc là từ Nga. Lúc đó chúng tôi cũng có 100% vũ khí của miền Nam chúng tôi là từ Hoa Kỳ. Nhưng anh Hoa Kỳ là anh Đầm Sen đã khốn nạn, đã rút ra tất cả. Anh biết tôi là một phi công, các anh gọi tôi là giặc lái ngày xưa. Tôi đi bay, hai bình xăng của tôi nó chứa khoảng chừng 50 thùng dầu, 50 thùng xăng. Mà đi bay phải đi về, tôi phải đếm từng lít một, từng power, chúng tôi gọi là power trên máy bay. Anh ơi làm sao biết đấy? Kết quả thế nào năm 1975 anh đã biết. Nhìn về phía tôi chưa chuyển đề tài đâu. Nhìn về nước Ukraine, anh thấy một nước chưa bao giờ đánh nhau cả. Ấy thế mà có những hình ảnh ở trên internet anh nhìn, anh có thể anh chảy nước mắt được. Người cha đưa vợ con mình đi sang bên phía bên kia an bình của một nước bên cạnh và trở lại đánh nhau. Nước Ukraine những tương lai chưa bao giờ đánh nhau cả. Ấy thế mà vẫn hùng dũng cho đến ngày hôm nay vẫn giữ được nước Ukraine. Anh có đề cập đến đường đi đu 2 giây của Việt Nam giữa Nga và Trung Cộng, giữa Nga, Trung Cộng và Mỹ. Quân đội Việt Nam có khoảng chừng đảng, Quân Cộng sản Việt Nam có khoảng chừng 5 triệu đảng dân và những người anh theo, cho là 3 triệu nó đi, 8 triệu đi. Nhìn hình ảnh của một nước Ukraine như vậy, chống lại một nước như vậy, nếu anh nhắc đến hai lần đánh nhau bên Campuchia và đánh nhau ở năm 1979, nếu có một lúc nào đó anh em bốn chữ vàng 16 cái tốt gì đó, liệu những người cộng sản, đừng gọi nhân dân nữa, là vì ngày xưa chính quyền kêu gọi nhân dân để bảo vệ tổ quốc. Ngày xưa tức là thời của anh và tôi lớn lên, Đảng Cộng sản kêu gọi nhân dân bảo vệ tổ quốc, và bây giờ nhân dân phải kêu gọi chính quyền bảo vệ tổ quốc. Nếu tôi lập luận hơi dài, nhưng nếu có một điều gì xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc, anh có nghĩ là Đảng Cộng sản có đủ quân đội để chống lại? Anh có nghĩ là người dân Việt Nam, chắc chắn người dân Việt Nam lúc đó lại cũng yêu tổ quốc, cũng đứng lên như người dân Ukraine không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ vâng anh. Câu nói của anh mình nhìn lại cái ngàn năm của Việt Nam ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng sau khi thoát khỏi một ngàn năm bắt buộc thì các cái triều đại phong kiến Việt Nam dựng nước, và nó có một cái quy luật ai cũng nhìn thấy rằng là bị ngoại xâm, rồi khôi phục lại nền độc lập, rồi độc tài chuyên chế, rồi đất nước nhà suy yếu, tiếp tục ngoại xâm, rồi có những vị anh hùng giải phóng dân tộc đứng lên để chống ngoại xâm và thành lập một triều đại mới. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong vấn đề nội trị của Việt Nam trong hơn 1.000 năm qua thì lúc nào cũng có vấn đề tranh giành quyền lực, sự nghi kỵ lẫn nhau, sự giết hại công thần, rồi đưa đất nước là đi vào cái cuộc sống tâm tối so với thế giới. Nhưng rất là đặc biệt mà nó có thể nói là một cái biểu tượng của Việt Nam, đó là cái lòng yêu nước, và không một người Việt Nam nào chấp nhận có cái đại quân xâm lược ở trên đất nước mình. Chính vì vậy mà trong lịch sử Việt Nam, nó đã khẳng định là Việt Nam luôn luôn chiến thắng trong các cái cuộc chiến tranh chống xâm lược phương Bắc. Và nếu vì cuộc giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong cái sức ép của Trung Quốc đối với Việt Nam trong chính trị vấn đề. Nhưng mà nếu có một vấn đề xa đấy là liệu chiến tranh Việt Trung nổ ra sắp tới thì nhân dân Việt Nam có đứng bảo vệ tổ quốc hay không, thì từ đó tôi là một cái người đã từng cầm súng và hiện nay ta là người sống trong nước, thì tôi rằng nếu Trung Quốc nổ súng xâm lược Việt Nam thì người dân Việt Nam vẫn tiếp tục đứng lên chống ngoại xâm, và tôi có một cái niềm tin là Việt Nam sẽ đánh thắng cái chiến tranh xâm lược của Trung Quốc. Và chúng ta biết rằng hiện nay dù là Trung Quốc là cái cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, một cường quốc quân sự, nhưng mà cái vị trí địa chiến lược của Việt Nam không cho phép Trung Quốc làm mưa làm gió như cách đây 40 năm. Thứ hai nữa là vấn đề quân sự và quốc phòng của Việt Nam hiện nay không phải là như năm 1979, mà Việt Nam đã có rất nhiều kinh nghiệm để bảo vệ tổ quốc. Do đó Việt Nam mới tiến hành đa dạng hóa, đa phương hóa với các cái cường quốc trên thế giới, các cường quốc trên thế giới để mà nhập vũ khí, để mà hiện đại hóa quân sự. Đấy là cái vấn đề của Việt Nam. Còn cái tâm của Việt Nam trong lòng các nước Đông Nam Á thì tôi thấy rằng Trung Quốc, Việt Nam tức là khu vực Đông Nam Á, thì các nước Đông Nam Á cũng sẽ không ngồi vì họ có quyền lợi trên Biển Đông. Và các siêu quốc thế giới, và nhất là Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước châu Âu có quyền lợi hàng hải trên Biển Đông, do đó cũng không thể làm ngơ để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở trên lãnh thổ, ở trên vùng biển mà Việt Nam có chủ quyền và quyền tài phán. Thì tôi nghĩ rằng để trả lời cái dứt khoát câu hỏi của anh, Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến tranh xâm lược của Trung Quốc hay không, tôi có niềm tin là sẽ đánh thắng. Vì Trung Quốc của Việt Nam thì cũng khởi bước vào Biển Đông, đánh thêm một số chiến lược ở trên Biển Đông, trên quần đảo Trường Sa, và không thể cuộc chiến tranh dài ngày mà Trung Quốc rút đánh nhanh rút gọn để giải quyết ưu sách để đi vào đàm phán là có lợi cho Trung Quốc mà thôi.
Tôi cảm ơn anh nói chuyện với những người có tâm, có tầm, có lòng. Anh chuyển đề tài cho tôi nhá, để nói về nơi mình ở gần với nhau đi. Nhưng mà trước khi tôi chuyển đề tài vì nó gần với nhau ấy, cuộc chiến tranh tại Nga và Ukraine bây giờ nó đang là cuộc chiến tranh trên đất liền. Crimea bán đảo nó đã lấy rồi, nhưng đất liền giữa Trung Quốc và Ukraine bây giờ nếu đi, anh là một chuyên gia về Biển Đông, tôi sẽ đề cập đến. Nhưng nếu nói về bên phía bên Á Châu mình đây này, nếu có một ngày nào đó sẽ xảy ra cuộc chiến tranh trên biển, đó là anh vừa nhắc đến Việt Nam nhưng mà chưa đến đâu, chắc nó phải đánh Đài Loan trước. Có gì so sánh gì về cuộc chiến tranh trên biển giữa Đài Loan và Trung Quốc ở một ngày nào đó trong tương lai này không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Khi mà xâm lược của Ukraine đấy, thì một cái câu hỏi ai cũng đặt ra là liệu Trung Quốc có nhân cơ hội này tiến hành đánh Đài Loan để thu phục Đài Loan trở về với Trung Quốc hay không? Thì chúng ta nhìn vào cái âm mưu, nhìn vào cái quyết tâm của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì chúng ta thấy rõ rằng cái vấn đề Đài Loan trở về Trung Quốc đó là lợi ích quốc lợi của Trung Quốc mà rất nhiều đại biểu Trung Quốc đã phát biểu. Nhưng nhìn lại cái quần đảo Đài Loan nó nằm trong cái điểm chiến lược Đài Thái Bình Dương, thì chúng ta thấy rằng nếu Đảng để Đài Loan trở về với Trung Quốc thì Nhật Bản cũng không còn tiến về phía Nam. Nếu Đài Loan thì coi như Mỹ mất cả cái chiến lược ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và nếu Đài Loan thì cả thế giới này nhìn Mỹ như thế nào? Giống như Anh Mỹ năm 1973 ký vào Hiệp định Paris, rút quân bỏ Việt Nam Cộng Hòa một mình chơi vơi giữa trận địa, thì chúng ta thấy rõ ràng đã có quá nhiều bài học trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Các cái lực lượng đồng minh của Mỹ được có quyền lợi ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thì tôi nghĩ rằng vấn đề Đài Loan sẽ là vấn đề của Trung Quốc, chứ không phải trước mắt từ đây đến năm 1930, không phải từ đây đến năm 1925, mà chỉ nhìn vào thực lực của Trung Quốc, chúng ta thấy rõ ràng hiện nay Trung Quốc không thể đấu cùng một lúc với Mỹ, với Nhật, với Trung Quốc. Vì bài học cấm vận của nước Nga, Trung Quốc đã thấy rõ Nga chỉ chiếm có 1,75% cái thị trường trên thế giới, và cái nền kinh tế của Nga đối với Trung Quốc, vấn đề mua bán chủ yếu là dầu khí đối với châu Âu và vấn đề vũ khí. Còn Trung Quốc là một nước có thị trường khắp năm châu, mà hiện nay Trung Quốc bị cấm vận như nước Nga thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc rất dễ sụp đổ hơn nước Nga, vì Trung Quốc xây dựng cái xã hội cộng sản trên đất nước Trung Quốc nó không có cơ hạ tầng bằng nước Nga hiện nay.
Tôi không khen phò mã tốt áo đâu, nhưng mà câu trả lời cho ông của ông 3 phút ý, tôi thu thập được nhiều hơn cả 2 ngày tôi đọc về về Trung Quốc thưa ông. Nhưng mà hồi nãy ông có quả quyết 100% là nhất định Việt Nam mình quân ta sẽ thắng nếu mà thằng tàu nó tràn qua bờ. Ông hỏi tôi là thằng Trung Quốc có phải là kẻ thù của Việt Nam không? Tôi giơ cả tất cả tay chân của tôi lên, yeah, nó là kẻ thù của Việt Nam. Nhưng nhà nước cộng sản bây giờ đối với Trung Quốc, đối với Trung Cộng có 4 tốt hay là 4 chữ vàng 16 tốt gì đó. Qua lịch sử không nhận đó là bạn, qua lịch sử cũng không nhận nó là thù. Thế thì nó là cái gì? Nó là cái gì thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Quan hệ Việt Trung anh thấy nó rất là rắc rối. Nó rắc rối ngay kể từ 1954 khi mà sáu đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngồi trên bàn hội nghị Geneva cùng với phái đoàn của Trung Quốc để bàn về cái việc đình chỉ cái chiến sự ở Đông Dương, trong đó có đâu Việt Nam. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái hành động mà chia đất Việt Nam đó là cái âm mưu của Trung Quốc của Trung Quốc lúc bấy giờ, bắt thành cái quốc cho Trung Quốc bảo vệ cái miền Nam của Trung Hoa để bảo vệ cho Trung Quốc xây dựng cái gọi là chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Và chúng ta thấy rõ ràng họ muốn chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam để giúp Việt Nam trở thành một cái con bài mua để mà mua bán trên cái bàn cờ của các siêu cường trên thế giới. Thì cái điều đó nó dẫn đi những ngày cuối cùng của năm 1900 tháng 3, tháng 4, tháng 75 thì chúng ta thấy rõ ràng cộng sản Trung Quốc không bao giờ có cái chuyện hữu hảo thật lòng với lại là cộng sản Việt Nam. Nhưng mà sau cái cuộc chiến tranh năm 1979 kéo dài đến năm 1989 rồi quay trở lại bình thường quá, thì chúng ta thấy rõ cái hoàn cảnh của Việt Nam này không bình thường quá cũng không được, không bình thường quá cũng không được. Chiến tranh 10 năm kiệt quệ về kinh tế, lạc hậu về tất cả các mặt, do đó là phải đổi mới, phải là chơi với tất cả các cái quốc gia thế giới để mà xây dựng cái tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân sự. Thì cái mối quan hệ giữa Việt Nam từ sau cái quan hệ trở lại bình thường năm 1990 không phải không có sóng gió. Trên ngoài thì Việt Nam vẫn coi Trung Quốc là một đối tác chiến lược toàn diện, những quan hệ hữu hảo, vẫn trao đổi đào tạo cán bộ và vẫn đoàn cấp cao là thăm nhau và hứa hẹn rất nhiều về bố tết 16 chữ vàng. Nhưng với chúng ta thấy rõ ràng bên Việt thì Trung Quốc như tàu ngư chính, tàu hải cảnh, tàu điều tra được địa chất của Trung Quốc, rồi ngư dân biển, tức là cái dân viên dân biển đội lốt dẫn tràn xuống biển Đông mà uy hiếp của Việt Nam và uy hiếp các cái vùng khai thác dầu khí của Việt Nam trên thềm lục địa. Thì chúng ta rõ ràng cái vấn đề hữu hảo đó là một cái kế sách giữa Việt Nam đối với một cái ảnh khổng ở nước láng giềng, và một cái đối sách đó Việt Nam cũng muốn cân bằng với các nước. Vì chúng ta thấy rất rõ Mỹ phương Tây ủng hộ Việt Nam, dù có là muốn biết tâm bảo vệ cái nền hòa bình an ninh khu vực ở Đông Nam Á, thì Mỹ và các nước phương Tây là một cái chế độ chính trị khác, Việt Nam là một cái chế độ chính trị khác. Mà trong lịch sử Việt Nam đã học quá nhiều cái bài học của các cường quốc đối với Việt Nam, cả miền Bắc lẫn miền Nam Việt Nam cũng qua. Chính vì vậy mà Việt Nam phải hòa hoãn và có những cái biện pháp là tùy theo cái mối quan hệ quốc tế và có thái độ đối với Trung Quốc. Và là tham theo dõi tình hình chính trị của Việt Nam, theo dõi cái mối quan hệ quốc tế chi phối Việt Nam như nào, thì chúng ta thấy rõ ràng từ đại hội lần thứ 13 của Việt Nam bầu ra một cái tầng lớp lãnh đạo mới cho đến ngày nay đã hơn một năm thì chưa có một cái lãnh đạo cấp cao trong hàng tứ trụ của Việt Nam đi thăm Trung Quốc. Điều đó đã nói vấn đề mối quan hệ Việt Trung như thế nào so với những cái câu hữu hảo mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao của hai nước vẫn thường xuyên xuất hiện trên truyền thông.
Thưa anh Đinh Kim Phúc, chắc chắn là anh biết rồi, anh biết nhiều hơn tôi về Cộng sản rồi. Cho đến ngày hôm nay, nếu nói những nước là gọi là nước Cộng sản, chính thức là nước Cộng sản, thì chỉ còn có 5 nước. Nếu tôi có nói thiếu thì anh bổ túc cho tôi: Tàu, Nga, Việt Nam, Cuba và Triều Tiên. Việt Nam đang ở trong cái thế như anh vừa mới giải thích. Theo cái suy nghĩ của tôi, nói cho nó vui, đó là có phải chăng là Việt Nam đang nín thở để qua sông, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Không, nếu mà ở qua sông đối với Việt Nam ấy, thì tôi không có đồng ý cái nhận xét đó. Vì sao? Vì một câu hỏi đặt ra, nếu hiện nay chúng ta thấy rõ ràng Trung Quốc đã rút quân, gọi là cái gọi là đường lưỡi bò trên Biển Đông, mà họ bắt đầu đặt đặn cái ý sách đứng xa, tức là cái ý sách chủ quyền, thì nếu quần đảo Trường Sa của Việt Nam với tư cách lập quốc, nhưng quốc là họ mà theo họ là họ có từ thời cổ đại, thì tất cả trên các nước trên thế giới có ủng hộ Việt Nam để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam hay không, đấy là một suy nghĩ. Còn nếu mình mà nói như hiện nay là có năm nước Cộng sản Cuba, Nga, Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, thì tôi thấy không chính xác. Nga không còn là cộng sản nữa. Ngày nay Nga là một cái nước không phải tự do, không phải cộng sản, nhưng mà là một nước độc tài, mà độc tài không phải là chính trị mà độc tài cá nhân. Còn Quốc thì vẫn còn cộng sản, vẫn còn hợp tác xã, vẫn còn có những cái chính sách mà nhà nước chi phối hoàn toàn, nhưng mà nó cũng không phải là cộng sản so với cái học thuyết của Mác Lê trước đây. Còn Việt Nam và Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên thì có điều kiện như thế nào? Nhưng mà phải nói rõ ràng, Việt Nam và Trung Quốc hiện nay cộng sản chỉ còn là cái tên. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng cái sự phát triển của Việt Nam về kinh tế, về chính trị, nhất là sau năm 1986 đến nay, thì rõ ràng là Việt Nam tuân thủ hiến chương và muốn làm bạn với tất cả các nước trên cái năm nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Và Việt Nam cũng đã tuyên bố là Việt Nam tiến hành đổi với quốc tế, không nên một nước này để chống lại một nước khác. Và chính cái tư duy chính trị quốc tế được thay đổi từ sau năm 1986, không đi như thế này để chống lượng khác, nó đã một lần nữa tôi xin gặp lại, đó là cái lá phiếu trắng của Việt Nam tại Liên Quốc trong mấy tuần vừa qua.
Thường thì theo tôi được biết, mỗi một nước có một cái hải phận tính từ bờ của mình ra đến biển, là tôi không nhớ đó là 120 hải lý hay 220 hải lý.
12 hải lý.
Hải lý. Tôi cho chữ cao mà thì nhiều quá. Thế tại sao bắt đầu từ đâu? Anh có một cái cuốn sách đang nghiên cứu về Trường Sa trong thư tịch cổ.
Dạ. Cái lãnh hải, rồi dùng đặc quyền kinh tế, rồi ngoài dùng đặc quyền kinh tế nói tiếp, thì chúng ta thấy rõ ràng đó là cái luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 đã, người ta đã quy định rất rõ, bắt đầu cái đường cơ sở của Việt Nam bắt đầu từ những cái điểm nằm ngoài cái vực nước biển chiều lên của Việt Nam. Thì bắt đầu là lãnh hải, sau đó là kéo dài là dùng đặc quyền kinh tế. Và chúng ta thấy rằng cho dù các tàu nước ngoài, cho dù tàu muốn đi ngang lãnh hải của bộ quốc gia, nếu như là không làm những gì gây phương hại đến an ninh, đều được phép đi qua, chúng ta không có quyền cấm. Đó là luật biển của Liên Hợp Quốc. Thì ở đây Mỹ cắt nước là tăng cấp quyền lực giữa các siêu cường hiện nay, là Trung Quốc áp đặt cái biên giới và cái tự do hàng hải, là bảo tự do hàng hải ở Biển Đông, chứ không ai bảo vệ vấn đề chủ quyền hoặc là của một số nước Đông Nam Á đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang có tranh chấp với Trung Quốc. Và chúng ta cái vấn đề đấu tranh trong luật pháp quốc tế như vậy, để chúng ta thấy rõ là hiện nay Việt Nam và Mỹ không phải là đồng minh, cũng không phải là liên minh quân sự, thì Việt Nam đang đứng chân vơi tự bảo vệ mình là chính, và nhìn cái bàn cờ của các siêu cường. trên thế giới để tính đến cái lúc đi của mình và tin một nổ súng xâm lược Việt Nam lần nữa, thì cái điều tôi nghĩ rằng rất bất nhất hiện nay, vì lúc đó sẽ quyết định cho lãnh đạo Việt Nam chọn phe, chọn hay là chọn chính nghĩa.
Tôi rất là cảm ơn câu hỏi của ông mà nó đưa cho đến cái điều mà tôi muốn đặt vấn đề với ông, đó là một mình Việt Nam, ông vừa mới nói, chơi chọi không làm được gì nhiều. Bởi vậy có cái khối ASEAN, nghe đâu tòa Nhà Trắng, tòa Bạch Ốc, ông Tổng thống Biden mời khối này đến họp ở Mỹ, có thể là nếu bình thường thì tuần tới này. Nhưng phút chót anh cầm bốt, anh Hun Sen, anh ấy là chủ tịch bây giờ. Nếu một nước từ chối thì cả nước, cả khối sẽ không đi. Có phải Việt Nam cũng đang cần đến cái khối này, và khối này có làm điều gì tốt lành đối với những người, những nước ngoài Trung Quốc ra hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ, thưa anh, là ASEAN năm nay, năm 2022 đó, là ASEAN đã có lịch sử 55 năm hình thành và phát triển. Đầu tiên là 50, rồi sau đó là bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á, là hiện nay chuẩn bị xem có kết nạp Đông Timor hay không. Nhưng chúng ta phải nhìn lại từng thành viên của các nước ASEAN kể từ khi nó được thành lập vào năm 1967 đó, thì mặc dù năm nước sáng lập đã ký vào tuyên bố Bangkok, nhưng mà bằng mặt thì không bằng lòng, vì có quá nhiều xung đột về lãnh thổ, giữa tôn, về tôn giáo, về sắc tộc, vân vân, giữa Thái Lan, Mã Lai, giữa Mã Lai, Singapore, rồi giữa Mã Lai, Indonesia, rồi vấn đề Mindanao với Mã Lai, vân vân. Thì ASEAN đã đủ một quốc gia năm nay, thì chúng ta thấy rằng có cái cuộc xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan để giành giật cái khu vực xung quanh đền Prachia. ASEAN là một cái tập hợp rất khác hẳn cái NATO của châu Âu hay là cái Bắc Mỹ, Canada và Mỹ, và nó khác rất nhiều cái tổ chức khác, các hiệp ước an ninh ở châu Âu. Thì do bản thân ASEAN nó có quá nhiều mâu thuẫn, mà tôi thường hay gọi ASEAN chỉ là cái lẩu thập cẩm. Những vấn đề trong nội của ASEAN trong 55 năm qua vẫn không được giải quyết một cách rốt ráo, thì đừng hòng ASEAN đứng ra giải quyết những cái vấn đề của quốc tế. Thì chúng ta thấy rất rõ cái vấn đề hiện nay là vấn đề giữa các nước trong vấn đề chủ quyền của một số điểm, một số đảo trên quần đảo Trường Sa, vẫn không có tiếng nói chung giữa Philippines, Việt Nam, giữa Philippines, Malaysia, giữa Việt Nam, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, vân vân, vân vân. Tôi không tâm mong gì cái vai trò của Việt Nam, của ASEAN đối với thế giới. Như một cái khu vực nghèo nàn lạc hậu trải qua 40 năm chiến tranh và xung đột, thì nó cũng rất cần có một cái khối thống nhất để mà phát triển kinh tế với các cái khu vực trên thế giới vẫn còn có một cái tiếng nói chung để mà giải quyết những vấn đề của khu vực. Và mới đây như anh vừa nói, cái cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN đáng lẽ ra sẽ xảy ra vào ngày 28/9 sắp tới đây tại Hoa Kỳ, nhưng mà phải hủy bỏ do một số bất đồng trong nội bộ các ASEAN. Thì như thế ai có cái hy vọng gì đối với cái tổ chức này để mà giải quyết được cái vấn đề an ninh khu vực ở Biển Đông, nhất là có những anh sẵn sàng bỏ đồng tệ vào túi làm theo lời của Trung Quốc, có những anh sẵn sàng bỏ đồng đô la vào túi của mình để làm lợi cho quốc gia cho mình mà không nhìn đến cái an ninh khu vực của Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương. Và tôi nói rằng an ninh của Đông Nam Á chính là an ninh của khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, nó là một trong chiến lược toàn cầu của Mỹ hiện nay. Bất cứ một nào, bất cứ một cái cuộc chiến tranh cục bộ nào nó xảy ra ở khu vực Đông Nam Á đều làm phá sản chiến lược của Mỹ.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, chắc chắn là tôi phải mời ông một buổi nói chuyện khác về một cái chủ đề, một cái đề tài rất là nóng mà chúng ta không có thời giờ đề cập đến, đó là vấn đề nghiên cứu của ông về cuộc chiến Việt Nam, tức là ở trong đất nước mình, miền Nam và miền Bắc. Tôi một phần nào tôi đã được đọc một vài bản thảo, có một số người gửi cho tôi về cái nghiên cứu của ông. Tôi rất là quý mến những cái sự ông đang làm. Nhưng mà chắc chắn với ông như thế này này, có thể ông không phải là câu hỏi chót đâu, nhưng mà tôi vẫn hỏi ông, chúng ta ông suy đoán nó ngắn gọn lại để cho tôi được nói chuyện với ông thêm một đôi phút nữa. Ông có thể suy đoán là trong cái sự mà tiếng Mỹ tôi vẫn đề cập đến đó là think about the unthinkable, hãy nghĩ đến những cái điều mà không bao giờ nó có thể xảy ra được. Ông có nghĩ là có thể thế chiến thứ ba nó sẽ bắt đầu từ bên Âu Châu như hai thế chiến trước hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Thì không phải là của cái nhà về nghiên cứu về vũ khí, tôi có thể mượn cái nói với anh ta cuộc chiến thứ ba như thế nào thì không ai biết được, nhưng chắc chắn là cái chiến thứ tư mọi người sẽ đánh nhau bằng đá và đạn dọc. Điều đó chúng ta thấy rất rõ là các siêu trên thế giới đều có vũ khí nguyên tử, và không phải tự một chai vodka xong là muốn bắn lúc nào thì bắn. Và Putin muốn sử dụng vũ khí nguyên tử với điều kiện các cái bộ bái của các siêu cường nhậu xịn và uống thuốc ngủ, ngủ mê để cho Putin muốn làm gì thì làm. Chiến tranh nguyên tử không có kẻ thắng người thua, chiến tranh nguyên tử không còn cái thế giới này nữa. Và cũng xin nói rằng chiến tranh dùng nguyên tử để chỉ lừa và để hù dọa những nước không có vũ khí hạt nhân, những nước yếu trên thế giới mà thôi. Và dám chắc rằng không có một cường quốc nguyên tử nào dám bắn nút trong thời điểm hiện nay. Vì sao? Vì sao? Họ nhưng mà họ sẽ thiệt hại nhiều nhất, vì họ có tiền, họ có hàng trăm tỷ đô la ở các ngân hàng trên thế giới. Còn những người dân dân của chúng tôi, họ bấm hay không bấm nó không cần thiết, vì con người chỉ chết có một lần. Chính họ mới là người tiếc rẻ cái cuộc sống của họ, chính họ mới là người tiếc rẻ cái khối tài sản của họ với của nhân dân trong mấy mươi năm cầm quyền. Và chính vì điều đó tôi nghĩ rằng cho kẹo Putin cũng không dám bấm vũ khí hạt nhân.
Tôi thưa với tiến sĩ nhà họ Đinh như thế này này. Lần đầu tiên ông đến với chương trình này, chắc chắn ông đã gây được nhiều cảm tình của nhiều người về suy nghĩ của ông. Cho đó tôi dành cho ông một phút nữa. Lần đầu tiên ông đến, ông gửi lời chào đến tất cả những người khán thính giả đang theo dõi chương trình từ Cách Đồng Mây này, từ Đài Sài Gòn Dallas, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, từ Diễn đàn Chính Nghĩa, tất cả các diễn đàn và đài truyền hình SPTN. Ông nói một đôi dòng mà chào tất cả các thính giả trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Dạ vâng, tôi xin chào các khán giả ở trong nước cũng như ngoài nước đang xem chương trình của anh Bình Minh, và tôi hy vọng rằng trong một cái chương trình kế tiếp chúng ta dùng cùng với anh Bình Minh sẽ trao đổi về những vấn đề mà tôi nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam. Và tôi cũng nói rằng tôi nghiên cứu chiến tranh Việt Nam để phục vụ cho vấn đề giảng dạy của tôi ở đại học, và tôi luôn nghiên cứu cuộc chiến tranh Việt Nam để tôi góp phần không có một cái cuộc chiến tranh phi nghĩa nào ở trong đất nước Việt Nam này một lần nữa, không có một cuộc chiến tranh quân đội tiên tạm, và không có một cái chiến tranh để mà làm cho người Việt trong nước, người Việt ở hải ngoại phải xa nhau nửa vòng trái đất.
Cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc, thưa ông. Gần 50 phút chúng ta nói chuyện về tình hình thế giới, tình hình Việt Nam. Trong đó chúng ta đề cập đến thế chiến thứ ba, và ông nói không bao giờ, đừng bao giờ có, là vì nếu có thế chiến thứ ba là một cuộc xung đột quân sự lớn quy mô trên toàn cầu. Như ông nói, nếu xảy ra nó sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, lớn hơn hai cuộc chiến tranh lần trước thứ một và thứ hai. Một cuộc đối đầu về hạt nhân sẽ phá hủy tất cả hoặc gần như toàn bộ cuộc sống của con người trên hành tinh. Ông và tôi biết, và chúng ta mong rằng các nhà chính trị, ngay cả tất cả những người chính trị hay ông Tổng thống xứ Ukraine đó, đang mong khả năng của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga Xô làm sao rất quan trọng để tránh sự đối đầu quân sự, để có thể sẽ xảy ra cuộc chiến tranh thế thứ ba. Bởi nếu chiến tranh thế giới thứ ba không những hậu quả nặng nề đối với tất cả các quốc gia, và như ông vừa mới nói, vị trí của Việt Nam, vị trí chiến lược trên toàn cầu sẽ chịu đựng rất là nhiều đau khổ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc đã đến với chương trình thật là đặc biệt ngày hôm nay về chủ đề Ukraine cũng như Việt Nam. Chắc chắn chúng tôi sẽ mời ông lại trong chương trình này về vấn đề nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam. Cầu mong mọi an lành và hạnh phúc đối với ông và gia đình. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Anh Tâm Anh, Anh Việt Hải, Anh Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, Trang Nhà Lê Dinh, Nhạc sĩ Lê Di, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào nhà nghiên cứu tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.